Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. To Perfect, khi nhu cầu kiểm soát trở nên mất kiểm soát là sách tâm lý học phổ thông của bác sĩ tâm thần Alan E. Malinger, viết cùng nhà báo Janet D. Wise. Cuốn sách xem chủ nghĩa hoàn hảo không chỉ là tiêu chuẩn cao hay sự chăm chỉ, mà là một biểu hiện của kiểu nhân cách ám ảnh. Trong đó con người cần cảm thấy mình kiểm soát được bản thân, người khác, và những rủi ro của đời sống dựa trên kinh nghiệm lâm sàng và quan sát nghề nghiệp của Malinger. Sách giải thích vì sao vẻ ngoài điềm tĩnh, có tổ chức, tận tâm đôi khi lại che giấu lo âu, sự cạn kiệt năng lượng và nỗi sợ sai. Tác phẩm phân biệt nỗ lực vươn tới chất lượng với sự cầu toàn gây tê liệt, đồng thời bàn về do dự trì hoãn, bừa bộn, khó bộc lộ cảm xúc và xung đột trong quan hệ. Mục đích của sách là giúp người đọc nhận ra cái giá của việc kiểm soát quá mức, rồi tìm những cách thực tế để hành động linh hoạt hơn. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, cầu toàn được nhìn như một chiến lược kiểm soát trước bất định. Luận điểm trung tâm của To Perfect là người có khuynh hướng ám ảnh thường bị dẫn dắt bởi một nhu cầu kiểm soát mạnh mẽ, phần lớn diễn ra ngoài ý thức. Cầu toàn là một cách đặc biệt dễ nhận thấy để thực hiện nhu cầu ấy. Nếu mọi việc phải đúng, đủ, sạch sẽ, hợp lý và không có sai sót, họ có thể tạm thời cảm thấy an toàn hơn trước bất định. Vấn đề là đời sống không cho phép mức chắc chắn tuyệt đối. Vì thế, chiến lược vốn nhằm giảm lo âu lại tạo thêm lo âu vì luôn còn khả năng một chi tiết bị bỏ sót, một quyết định chưa tối ưu hay người khác hành động không như ý. Sách không đồng nhất việc yêu chất lượng với bệnh lý. Mong muốn làm tốt có thể hướng đến một mục tiêu cụ thể và vẫn chấp nhận giới hạn. Trái lại, cầu toàn mang tính kiểm soát biến tiêu chuẩn thành điều kiện để được yên tâm hoặc để tránh bị phê phán. Sự khác biệt này giải thích vì sao một người làm việc rất nhiều vẫn hiếm khi hài lòng với thành quả. Trọng tâm phân tích của Malinger không phải là khuyên người đọc hạ thấp năng lực, mà là nhận diện khi tiêu chuẩn đã trở thành công cụ phòng vệ khiến công việc, niềm vui và quan hệ bị thu hẹp. Thứ hai, huyền thoại kiểm soát biến suy nghĩ và cảm xúc thành gánh nặng. Một phần quan trọng của sách khảo sát điều có thể gọi là huyền thoại kiểm soát, tức niềm tin rằng nếu đủ thận trọng, lý trí và chuẩn bị, con người có thể ngăn mọi kết quả xấu. Malinger cho thấy người cầu toàn có thể cố kiểm soát bản thân qua kỷ luật cứng nhắc, kiểm soát cảm xúc bằng cách giữ khoảng cách, hoặc kiểm soát người khác qua việc luôn phải đúng và không thể bị chê trách. Các cách này có vẻ tạo ra năng lực và sự vững vàng, nhưng chúng dễ làm đời sống nội tâm nghèo đi. Cảm xúc không biến mất khi bị kiềm chế, mà có thể chuyển thành căng thẳng, lo lắng, cáu kỉnh hoặc cảm giác bị cô lập. Lối nghĩ cực đoan cũng góp phần duy trì vòng lặp này. Một quyết định bị nhìn như hoàn toàn đúng hoặc hoàn toàn sai, thay vì là lựa chọn có ưu điểm và tổn thất. Khi đó, sai sót nhỏ bị phóng đại thành bằng chứng về thất bại. Sách cũng nhấn mạnh giới hạn của việc cố kiểm soát các sự kiện khách quan như phản ứng của người khác hay những biến cố không thể dự đoán. Nhận ra giới hạn không có nghĩa là buông xuôi. Đó là chuyển từ việc đòi hỏi bảo đảm tuyệt đối sang đánh giá rủi ro hợp lý, chịu trách nhiệm cho phần mình có thể làm, rồi chấp nhận phần còn lại của tính bất định. Thứ ba, nỗi sợ sai khiến quyết định, hoàn tất công việc và dọn dẹp đều trở nên khó khăn. To Perfect liên hệ cầu toàn với nhiều khó khăn rất cụ thể trong sinh hoạt, đặc biệt là ra quyết định hoàn tất nhiệm vụ và xử lý sự bừa bộn. Với người quá sợ sai, một quyết định không chỉ là chọn giữa các phương án mà như một phán quyết về năng lực, đạo đức hoặc giá trị của chính họ. Họ vì vậy có thể thu thập thông tin quá lâu, nghĩ đi nghĩ lại, giữ nhiều lối thoát hoặc tránh cam kết. Trong công việc, tiêu chuẩn quá cao dễ tạo ra tình trạng không bắt đầu được, liên tục sửa chữa hay không thể tuyên bố một việc đã xong. Kết quả nghịch lý là người tận tâm với hiệu quả lại bị giảm hiệu quả. Sách gọi sự mắc kẹt quanh việc hoàn tất là một phần đáng chú ý của kiểu cầu toàn này. Vấn đề bừa bộn cũng được đặt trong cùng khung phân tích. Đồ vật có thể khó bỏ vì mỗi lần phân loại và quyết định giữ hay vứt đều mang rủi ro chọn sai. Do đó, bừa bộn không nhất thiết phản ánh sự vô tổ chức đơn thuần, mà đôi khi là hậu quả của việc không chịu nổi tính, không hoàn hảo của một quyết định. Các gợi ý như đặt mục tiêu vừa đủ, bắt đầu với phần nhỏ và phê bình người phê bình nội tâm nhằm phá vỡ cơ chế tê liệt đó, thay vì yêu cầu người đọc lập tức trở thành người vô tư. Thứ tư, Demand Resistance, giải thích vì sao áp lực thay đổi có thể làm trì hoãn nặng hơn. Một đóng góp đáng chú ý của sách là khái niệm Demand Resistance, có thể hiểu là sự kháng cự trước yêu cầu hoặc áp lực. Malinger đặt nó trong kiểu nhân cách ám ảnh, nơi quyền tự chủ và cảm giác kiểm soát có ý nghĩa đặc biệt lớn. Khi một việc bị trải nghiệm như mệnh lệnh, kể cả khi đó là việc cần thiết hoặc chính người đó từng muốn làm, phản ứng chống đối có thể xuất hiện. Họ trì hoãn, làm chậm, tranh cãi về cách thực hiện hoặc không thể tập trung. Vì vậy, trì hoãn trong khung sách này không chỉ là lười biếng hay quản lý thời gian kém. Nó có thể là nỗ lực, tuy không hiệu quả, nhằm bảo vệ cảm giác không bị ai điều khiển. Cơ chế này cũng giúp lý giải vì sao tự ép mình bằng những lời trách mắng nặng nề thường phản tác dụng. Càng biến nhiệm vụ thành một đòi hỏi tuyệt đối, cá nhân càng có thể cảm thấy bị dồn ép và tăng kháng cự. Phân tích này không miễn trừ trách nhiệm cho hành vi trì hoãn. Giá trị của nó là giúp xác định đúng điểm can thiệp. Thay vì chỉ tăng áp lực, người đọc có thể xem xét cách diễn đạt nhiệm vụ, chia nhỏ mức cam kết và nhận biết cảm giác bị ép buộc đang kích hoạt điều gì. Cách nhìn này đặc biệt hữu ích vì nó nối cầu toàn với hành vi tưởng như đối lập là trì hoãn và không hoàn thành. Cuối cùng, thay đổi trong quan hệ cần giảm đấu quyền lực nhưng vẫn giữ ranh giới cá nhân. Cuốn sách không chỉ nói với người tự nhận mình cầu toàn, mà còn dành phần đáng kể cho những người sống và làm việc cùng họ. Một người có nhu cầu kiểm soát cao có thể nhạy cảm với áp lực, khó nhận phê bình, cứng đầu hay biến khác biệt nhỏ thành tranh chấp về đúng sai. Malinger vì thế không khuyến khích đối đầu trực diện nhằm ép họ thay đổi. Theo logic của Demand Resistance, lời buộc tội hoặc yêu cầu mang tính áp đặt dễ khiến họ phòng thủ hơn, gia tăng cuộc đấu về quyền lực và sự đúng đắn. Thay vào đó, sách đề xuất giao tiếp nhất quán, đáng tin cậy và nói rõ nhu cầu hay khó khăn của chính mình thay vì chỉ phán xét tính cách của đối phương. Tuy nhiên, đây không phải lời khuyên phải nhún nhường vô hạn. Một điểm quan trọng là người thân không nên bị ép từ bỏ cảm xúc, sở thích hay nhận định của mình để giữ yên ổn. Họ cần xây dựng lòng tự trọng và tính độc lập, đồng thời ghi nhận những thay đổi tích cực một cách tinh tế. Sự cân bằng này làm cho phần quan hệ của sách có chiều sâu thực tế. Nó thừa nhận rằng hành vi kiểm soát có thể gây đau đớn cho người khác, nhưng cũng chỉ ra rằng thay đổi bền hơn khi tránh kích hoạt nỗi sợ mất quyền tự chủ. Mục tiêu là điều chỉnh cách tương tác, không phải giành chiến thắng trong một cuộc tranh luận. Kết luận, To Perfect phù hợp nhất với người thường xuyên kiệt sức vì phải làm mọi việc thật đúng, mất quá nhiều thời gian cho các quyết định nhỏ, khó hoàn tất công việc, hoặc thấy mình trì hoãn chính vì sợ kết quả chưa đủ tốt. Sách cũng hữu ích cho bạn đời, người thân, đồng nghiệp và nhà quản lý đang cố hiểu một người có vẻ tận tâm, nguyên tắc nhưng rất khó linh hoạt hoặc dễ phản ứng khi bị thúc ép. Lợi ích thực tế của tác phẩm nằm ở việc nó thay đổi cách gọi tên vấn đề. Thay vì xem cầu toàn đơn thuần là một đức tính bị đẩy quá xa, Malinger đặt nó trong mối liên hệ với lo âu, nhu cầu kiểm soát, sợ bất định và kháng cự trước áp lực. Khung nhìn này giúp giải thích các biểu hiện tưởng mâu thuẫn như vừa chăm chỉ, vừa trì hoãn, vừa có tổ chức, vừa không xử lý được bừa bộn, vừa muốn được công nhận vừa né tránh phê bình. So với nhiều sách tự lực về năng suất, chỉ tập trung vào thói quen và kỹ thuật quản lý thời gian, To Perfect nổi bật ở phân tích nhân cách và động lực cảm xúc nằm phía dưới hành vi. Dù cách diễn đạt và bối cảnh của sách thuộc giai đoạn đầu thập niên 1990, các câu hỏi nó đặt ra vẫn có giá trị. Người đọc nên tiếp cận sách như công cụ tự quan sát và cải thiện giao tiếp, không phải như một công cụ tự chẩn đoán. Với khó khăn kéo dài hoặc gây suy giảm rõ rệt, việc trao đổi với chuyên gia sức khỏe tâm thần vẫn là bước phù hợp. Nếu bạn muốn ủng hộ Alan Malinger, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!